Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý ở Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 11 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi." Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, thành kiến là ngục tù giam hãm con người. Thành kiến làm cho người ta phán đoán sai lệch. Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Đã thương quả ấu cũng tròn, không thương thì quả bù hòn cũng méo. Chúa Giêsu là đấng thánh thiện, đi đến đâu Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Ngài muốn mọi người sống tốt hơn trong tương quan với Chúa và anh em. Nhưng vì thành kiến xấu mà các luật sĩ và thượng tế nhiều lần đã tìm cách gài bẫy và bắt bẻ Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, những vị thượng tế bắt bẻ Chúa về quyền thanh tẩy đền thờ của Chúa. Dù đã được Gioan làm chứng và đã thấy nhiều phép lạ của Chúa Giêsu làm, nhưng họ vẫn còn thành kiến xấu nên cố chấp không tin vào quyền năng từ trời của Chúa. Chúa Giêsu đã không trả lời câu hỏi của họ, vì dù Chúa nói thế nào, họ cũng cứng lòng không chịu tin, nên Chúa đã nhờ đến lòng tin của dân chúng về Gioan, vì chứng nhân của Chúa mà thuyết phục họ. họ đã không thể phủ nhận quyền năng bởi trời của Gioan, nên cũng không thể nào phủ nhận quyền năng bởi trời của Chúa Giêsu, đấng mà Gioan đã làm chứng là cao trọng hơn ông, đấng cứu thế phải đến và ông không đáng cởi qua dép cho. Thành kiến và cố chấp là hai thái độ rất khó vượt qua trong tương quan với Chúa và tha nhân. Có vượt qua được thành kiến và cố chấp thì ta mới có thể nhận ra thần tính và tình yêu của Chúa. Có vượt qua được thành kiến và cố chấp thì ta mới có thể nhận ra được giá trị cao quý và những điểm tích cực nơi anh chị em mình. Nếu không vượt qua được chúng, thì ta sẽ mãi mãi ở trong sự sai lầm và kiêu ngạo của mình. Một nhà thiên văn nọ sáng chế được một kính viễn vọng. Rồi một đêm, qua kính viễn vọng, ông bỗng phát hiện một con rồng trên mặt trăng. Ông chạy khắp thành phố mời bạn bè đến xem khám phá vĩ đại của ông. Mọi người xem đều tấm tắc khen ngợi tài năng của ông. Nhưng trong đám đông hiếu kỳ ấy, có một nhà thiên văn học kỳ cựu, ông cũng đến để tìm hiểu thực hư thế nào. Vừa đưa mắt nhìn vào kính viễn vọng, ông mỉm cười một cách bí ẩn, rồi mở ống kính viễn vọng ra và cho mọi người thấy có một con ruồi đã chết cứng trong đó. Sự vật và hiện tượng đôi lúc không như mắt chúng ta trông thấy, vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa thể biết được. Sự vật hiện tượng còn là vậy, huống chi là con người. Mỗi một con người là một mầu nhiệm, không ai giống ai, họ có những hoàn cảnh, ký ức, có tâm tư khác nhau. Chính vì thế, đừng dựa vào một vài sự việc mà đánh giá xấu hay có thành kiến xấu về một người anh chị em chung quanh mình. Ai cũng có khả năng thay đổi và trở nên tốt hơn. Lạy Chúa, không ai biết rõ sự yếu đuối và tội lỗi của mỗi người chúng con hơn Chúa. Nhưng Chúa luôn nhìn chúng con với cái nhìn thương xót và hy vọng vào sự biến đổi của chúng con. Xin cho chúng con cũng có cái nhìn thương xót và hy vọng ấy trong tương quan với anh chị em chúng con. Amen.
Chúa con, ánh mắt của Chúa nhân từ tha thứ tội đời. Chúa con, ánh mắt tình yêu Chúa nhìn con lúc đơn côi. Chúa con, mặt Chúa hoàn uế, cho con mắt Chúa vui mừng, rưng rưng lệ đón con về. Vì Chúa biết thân con đây bao yêu hèn, đã bao lần quên Chúa theo trần gian.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswen khẳng định, Đức Benedicto thứ 16 coi việc thoái vị như là sự mở rộng sứ vụ Thánh Phêrô. Phát biểu tại buổi giới thiệu một cuốn sách mới về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, tại Đại học Giáo Hoàng Gregorio tại Roma, hôm thứ Sáu 20 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ganswen nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 không phải là hai giáo hoàng trong một cuộc cạnh tranh với nhau, nhưng đại diện cho một sự mở rộng của sứ vụ Thánh Phêrô với một vị đương nhiệm và một vị kiêm nhiệm. Theo Đức Tổng Giám mục Ganswen, người vừa là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng danh dự, vừa là chủ tịch phủ giáo hoàng của Đức Phanxicô, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã không từ bỏ sứ vụ Giáo Hoàng như Đức Giáo Hoàng Celestine Đệ Ngũ vào thế kỷ thứ 13, nhưng tìm cách tiếp tục sứ vụ Thánh Phêrô của mình một cách thích hợp hơn với thể trạng yếu đuối của Ngài. Vì vậy, từ ngày 11 tháng 2 năm 2013, sứ vụ Giáo Hoàng không giống như trước đây. Đó là, và vẫn là nền tảng của Giáo hội Công giáo. Nhưng đó là một nền tảng mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã biến đổi sâu sắc và lâu dài bởi triều đại Giáo Hoàng ngoại thường của Ngài. Phản ánh về thời gian Đức Benedicto thứ 16 cai quản giáo hội, Đức Tổng giám mục Gonsuen nói rằng, Ngài là một Homo Historicus, nhà sử học cổ điển, một người Tây Phương tiêu biểu xuất sắc cho sự phong phú của truyền thống Công giáo. Nhưng đồng thời, Ngài rất táo bạo để mở ra cánh cửa cho một giai đoạn mới, cho một bước ngoặt lịch sử mà 5 năm trước không ai có thể tưởng tượng được. Bình luận về cuốn sách được viết bởi Roberto Regoli có tựa đề Vượt lên những khủng hoảng của giáo hội, triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Tổng giám mục Gonsuen đã ca ngợi cuốn sách là xuất sắc và khai sáng, cũng như có tài liệu phong phú và đầy đủ. Đức Tổng giám mục Gonsuen cũng khẳng định lại một lần nữa là vụ Vatilix hoặc các vấn đề khác có rất ít hoặc không có liên hệ gì với quyết định thoái vị của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 11 tháng 2 năm 2013. Trong phần mô tả về mật nghị bầu Giáo Hoàng năm 2005, Roberto Rigoli cho biết, lúc Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị được Chúa gọi về, giáo hội có 183 hồng y, trong đó có 117 hồng y cử tri. Tuy nhiên, do Đức Hồng Y Haimisin của Phi Luật Tân và Đức Hồng Y Adolfo Suarez Rivera của Monterrey đau ốm không đến được, nên chỉ có 115 vị Hồng Y tham gia bầu giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Gonsuen xác nhận những nhận xét của Roberto Rigoli và nói thêm là bài thuyết trình của Đức Hồng Y Ratzinger trong tư cách niên trưởng Hồng Y đoàn với tựa đề Chế độ độc tài của chủ nghĩa tương đối đã có yếu tố quyết định. Trong ngày đầu tiên, là ngày 18 tháng 4 năm 2005, có một vòng bỏ phiếu, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được 47 phiếu. Vị thứ hai là Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức Đức Đương Kim Giáo Hoàng, được 10 phiếu. Cuộc bầu cử kết thúc vào ngày thứ hai, 19 tháng 4 năm 2005. Sau 4 vòng bỏ phiếu, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được 84 phiếu. Vị thứ hai là Đức Hồng Y Jorge Bergoglio được 26 phiếu. Tin Quapi, Colombia. Đức Hồng Y Filoni khích lệ xây dựng một nền văn minh hòa bình. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khích lệ chấm dứt bạo lực, tha thứ hòa giải và xây dựng một nền văn minh hòa bình. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giám quản tông tòa Quapi, ngày 23 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, sau bao nhiêu năm khổ đau vì các tệ nạn bạo lực và gian tham hối lộ, đây là lúc nhổ tận gốc rễ mọi tệ nạn, tha thứ cho nhau bằng cách tái lập một nền văn hóa hòa bình, làm nảy sinh ra các năng động hòa giải cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Đức Hồng Y ghi nhận rằng, Quapi là một giáo hội đang lớn lên và cần có các cơ cấu, nhất là hàng giáo sĩ địa phương. Đức Hồng Y kêu gọi sự cộng tác của mọi người trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực kinh tế và vật chất. Cần phát triển một ý thức truyền giáo của giáo hội địa phương. Cả trong nghèo túng, người ta cũng có thể đương đầu với các đòi buộc của tin mừng và của giáo hội. Đức Hồng Y không quên khích lệ giới trẻ sống trung thực với các nguyên lý của tin mừng, để thành lập các gia đình thực sự Kitô dựa trên bí tích hôn phối trung thành và bất khả phân ly, như Chúa Giêsu đã muốn. lời Chúa cần được lắng nghe, suy gẫm và sống mỗi ngày tại khắp mọi nơi. Khi tìm được chỗ trong chúng ta, lời Chúa giúp chúng ta tránh không rơi vào một cuộc sống phản tinh thần Kitô, nô lệ rượu chè, ma túy, cờ bạc và chủ thuyết duy vật. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các nhóm tông đồ trong đại thánh đường trường San Jose và đề cập tới một số vấn đề mục vụ lớn cần đương đầu như hòa bình, khước từ xung đột vũ trang, dấn thân tạo dựng công bằng xã hội, phát triển và chống lại nạn nghèo đói. Ngài mời gọi họ dấn thân làm việc mục vụ và đặc biệt chú ý tới người nghèo và người tàn tật. Tiếp đến, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các giới chức, dân sự và quân đội, cùng với các vị hữu trách các tổ chức của chính quyền. Trong những ngày này, Đức Hồng Y Filoni đang viếng thăm Colombia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 4 của Tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 99 như sau: lòng yêu thương không khiếm nhã. Lòng yêu thương cũng phải hiền từ và ân cần, và điều này được chữ Askemoni chuyên chở. Nó muốn nói tình yêu không khiếm nhã hay bất lịch sự, nó không lỗ mãng. Các hành động, lời nói và cử chỉ của nó làm vui lòng người khác, chứ không cọ sát hay cứng cỏi. Lòng yêu thương ghét việc làm người khác bị đau khổ. Sự nhã nhặn là trường dạy tính mẫn cảm và vô vị lợi, là điều đòi người ta phát triển tâm tư tình cảm, học cách lắng nghe, cách nói và có khi cả cách im lặng nữa. Nó không phải là một điều mà Kitô hữu có thể chấp nhận hay bác bỏ, là một đòi hỏi chủ yếu của lòng yêu thương. Mọi con người nhân bản buộc phải sống hòa hợp với những người chung quanh. Mỗi ngày, việc bước vào đời sống một người khác, ngay cả khi người này vốn đóng một vai trò trong đời sống ta, đòi ta phải mẫn cảm và tử tế, là điều có thể đổi mới lòng tin tưởng và sự kính trọng. Thực vậy, lòng yêu thương càng sâu sắc, nó càng đòi nơi ta lòng kính trọng tự do của người khác và khả năng chờ đợi cho tới khi người khác mở cửa lòng họ cho ta. Số 100. Để cởi mở đối với việc gặp gỡ người khác cách chân thật, một cái nhìn nhân hậu là điều chủ yếu. Điều này bất tương hợp với thái độ tiêu cực luôn sẵn sàng vạch trần các thiếu sót của người khác, trong khi làm ngơ các thiếu sót của mình. Cái nhìn nhân hậu giúp ta nhìn xa hơn các giới hạn của chúng ta, biết kiên nhẫn và hợp tác với người khác, bất chấp các dị biệt của ta. Lòng nhân hậu yêu thương xây dựng các dây nối kết, vun sới các mối liên hệ, tạo nên các mạng lưới hội nhập mới và đang dệt được một cơ cấu xã hội bền vững. Nhờ cách này, nó luôn phát triển mạnh mẽ, vì nếu không có một cảm thức thuộc về, ta không thể nâng đỡ việc dấn thân của ta cho người khác. Kết cục, ta chỉ đi tìm sự thuận tiện của chính ta, và cuộc sống chung sẽ trở nên bất khả hữu. Những người phản xã hội nghĩ rằng, người khác chỉ hiện hữu để thỏa mãn các nhu cầu riêng của họ. Thành thử, không còn chỗ nào dành cho lòng nhân hậu yêu thương và việc phát biểu nó ra. Những ai yêu thương đều có khả năng nói những lời phấn khởi, gây sức mạnh, an ủi và khuyến khích. Nó là các lời chính Chúa Giêsu từng nói: này con, cứ yên tâm. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Hãy trỗi dậy, hãy bình an, hãy đi bình an, đừng sợ. đấy không phải là những lời hạ giá người ta, làm cho họ buồn bã, giận dữ hay tỏ ý khinh bỉ. Trong các gia đình chúng ta, ta phải học cách mô phỏng gương hiền hậu của Chúa Giê-xu trong cách ta nói năng với nhau. Lòng yêu thương thì quảng đại. Chúng ta nói đi nói lại rằng, để yêu một người khác, ta phải yêu chính mình. Tuy nhiên, bài ca yêu thương của Thánh Phao-lô quả quyết rằng, lòng yêu thương không tìm tư lợi, cũng không tìm điều của riêng mình. Cùng một ý tưởng này đã được phát biểu trong một đoạn văn khác. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Thánh Kinh nói rõ rằng, phục vụ người khác cách quảng đại thì cao quý hơn yêu chính mình. Yêu mình chỉ quan trọng như một điều kiện tiên quyết về tâm lý để có thể yêu người khác. Xấu với bản thân thì tốt với ai được. Ngay cả với tài sản của mình, nó cũng không được hưởng. Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, đối với đức ái, ước muốn yêu thương thích đáng hơn ước muốn được yêu thương. Thật vậy, các bà mẹ, những người yêu thương nhiều nhất, tìm cách yêu thương hơn là được yêu thương. Thành thử, lòng yêu thương có thể vượt quá và tràn quá các đòi hỏi của công bình, không mong được đền trả điều gì, và lòng yêu thương lớn nhất có thể dẫn ta tới hy sinh mạng sống mình cho người khác. Liệu một lòng quảng đại như thế, lòng quảng đại giúp ta khả năng cho đi một cách tự do và trọn vẹn, có thể là một điều thật sự khả hữu hay không? Có. Vì tin mừng đã đòi hỏi nó, anh em đã nhận được cách nhưng không, thì phải cho đi cách nhưng không. Lòng yêu thương không nóng giận hay nuôi hận thù. Nếu chữ thứ nhất trong bài ca của Thánh Phao-lô nói tới việc phải kiên nhẫn, không phản ứng lỗ mãng ngay tức khắc đối với các yếu đuối và lỗi lầm của người khác, thì chữ tiếp theo Ngài sử dụng là Barosinetai. Nó liên hệ nhiều hơn tới việc bất bình nội tâm do một điều từ bên ngoài gây ra. Nó chỉ phản ứng dữ dội từ bên trong, một sự nóng giận ẩn khuất khiến ta bực mình liên quan tới người khác. Như thể họ gây rối hay đe dọa ta và do đó cần được xa tránh. Nuôi dưỡng thứ thù nghịch nội tâm như thế không ích lợi gì cho bất cứ ai. Nó chỉ gây mất lòng. Bất bình chỉ lành mạnh khi nó khiến ta phản ứng chống một bất công trầm trọng. Khi thấm nhiễm thái độ của ta đối với người khác, nó chỉ gây hại mà thôi. Tin mừng dạy ta nhìn ra cái xà trong chính mắt ta. Các Kitô hữu không thể làm ngơ lời khuyên răn liên lỉ, đừng giận dữ của lời Chúa, đừng để sự ác thắng được mình. Ta đừng mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đột nhiên cảm thấy ước muốn trả thù là một chuyện, mà chiều theo ước muốn ấy để nó bén rễ trong tâm hồn ta là một chuyện khác. Hãy giận dữ, nhưng đừng phạm tội. Đừng để mặt trời lặn trên sự giận dữ của anh em. Lời khuyên của tôi là đừng để một ngày qua đi mà không làm hòa trong gia đình. Và làm thế nào để làm hòa đây? Quỳ gối xuống chăng? Không, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, một việc nhỏ mọn thôi, cũng đủ để hòa khí gia đình được tái lập. Chỉ một mơn trớn nhỏ, không cần phải nói năng chi. Nhưng đừng để một ngày qua đi mà không làm hòa trong gia đình bạn. Phản ứng đầu tiên của ta khi ta bị làm phiền nên là một phản ứng chúc lành tận đáy lòng. Xin Chúa chúc lành, giải thoát và chữa lành người kia. Ngược lại, hãy chúc lành vì anh em đã được kêu gọi làm việc này, ngõ hầu anh em nhận được phúc lành. Nếu phải đấu tranh một sự ác, thì hãy đấu tranh. nhưng ta phải luôn nói không với bạo lực trong gia đình. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài tìm niềm vui trong hy vọng. Thánh Vịnh 63 câu 8 đã nói rằng, quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Quả vậy, các bạn thân mến, tinh thần lạc quan giúp bạn thành công. Helen Keller, một người nổi tiếng thế giới, vừa câm vừa điếc, đã trở nên biểu tượng của hy vọng và thành công. Cô chia sẻ rằng, chúng ta sẽ không làm được gì nếu chúng ta không có hy vọng. Tin cậy, hy vọng và trông đợi, ba yếu tố quan trọng làm nền móng cho tinh thần lạc quan. Nếu một người không có hy vọng, họ trở nên tuyệt vọng. Vì thế, bạn hãy ngẩng đầu lên nhìn hừng đông, vì mặt trời đang tiến đến trao bạn ánh sáng. Văn hào Tagore đã giải thích, khi chúng ta có thái độ đúng đắn, chúng ta có thể học bài học là không phải chỉ có đau khổ trên thế gian này mà thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào khả năng chúng ta, nếu chúng ta biết thay đổi thái độ đó để trở nên niềm vui cho chúng ta. Nhưng nó chỉ có thể có được một khi chúng ta có tinh thần lạc quan, tin tưởng và hy vọng. Ba tác động đó phải sống động và hoạt động trong tâm hồn ta. Vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm cách giải quyết những khó khăn. Nhưng để giải quyết nó, chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan con người, nhưng còn phải thay đổi não trạng của mình. Tại sao chúng ta có những hạt trân châu sáng ngời? Xin thưa, vì những hạt cát cọ sát trong bụng ngọc trai khiến nó phải đau đớn, và qua cái đau đó, hạt trân châu mới sáng ngời hơn. Vì thế, hạt cát là vấn đề khó khăn cho con ngọc trai vì chính nó cọ sát vào thân mình ngọc trai. Nhưng qua sự cọ sát đó làm cho ngọc trai lớn dần và tươi sáng mãi. Người có tinh thần lạc quan, mặc dù chứng kiến những khó khăn trên bước đường họ đi, nhưng họ vẫn có khả năng tưởng tượng thấy ánh sáng bình minh ló dạng sau bức màn mây đen tối. Con người không thể làm được, nhưng với Thiên Chúa, tất cả đều có thể. Sách Khôn Ngoan dạy rằng, thái độ chúng ta quan trọng hơn cả những sự kiện đang xảy ra trên thực tế. Không ai có thể lấy đi sự tự do của chúng ta nếu chúng ta muốn chọn thái độ tích cực. Edward Wilson, người thám hiểm Bắc Cực năm 1912, bị trôi dạt vào băng đá không lối thoát. Thế nhưng, ông vẫn có những tư tưởng lạc quan siêu thoát do ông viết trong nhật ký rằng, đời sống hạnh phúc không phải tùy thuộc ở những vui chơi như chu du khắp thế giới, nhưng do những cụm hoa xinh tươi mọc đầu đường khi bạn bất chợt nhìn thấy, có khi chúng êm nhẹ nép mình sau lùm cây. Chỉ những ai để ý, họ mới được bình an và niềm vui dâng tràn tâm hồn. Đó là dây chuyền của những niềm vui bé nhỏ, những thì thầm yêu thương của thế giới thần thiên tạo nên ánh sáng tươi đẹp của một ngày làm việc. Khi bạn gặp thời tiết xấu, bạn không thể ra khỏi nhà được, bạn hãy cố gắng mỉm cười. Khi người ta cho bạn ăn cơm sống, hãy cố mỉm cười. Khi ai đó khinh chê bạn ra mặt, hãy cố mỉm cười. Cái cười không thay đổi được, nhưng có thể làm cho nơi tăm tối trở nên sáng đẹp hơn. Người có tinh thần lạc quan nhìn sự việc thực tế. họ biết chấp nhận những thách đố và biết rằng thách đố đòi hỏi họ phải kiên trì, phải sáng suốt nhận định sự việc và tìm cách đối phó. Vì thế, họ đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng cùng với khả năng thích ứng và tự tin ở mình, trông cậy nơi Chúa. Họ sống hy vọng, cầu nguyện, tin tưởng vì họ xác tín rằng mọi thách đố đều có thể giải quyết. Hy vọng đòi hỏi nắm chắc bí quyết, tập luyện và thực hành luôn. Bạn hãy tin rằng với Chúa bạn có thể làm được mọi sự. Có câu chuyện kể rằng, cô Delia trải qua thời thơ ấu rất đau khổ và bất hạnh. Nhưng khi lập gia đình với cậu David, cô trở nên một người hạnh phúc nhất vì David thật sự là một người chồng gương mẫu, yêu cô thắm thiết. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, cô tìm thấy niềm vui, vững chắc và tình yêu sâu đậm mà David dành cho cô, bù lại những năm tháng sống vất vưởng và đơn côi. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, ban tràn niềm vui cho hai vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui thấm thoát qua đi, cô khám phá ra cô có một cơn bệnh hiểm nghèo, đó là chứng bệnh động mạch đông cứng. Khi hai vợ chồng trẻ tìm ra căn bệnh hiểm nghèo đó, họ quyết định sống cho nhau tối đa hơn cả những người sống hạnh phúc nhiều năm. Họ tận dụng thời giờ sống bên nhau và làm cho nhau tràn đầy hạnh phúc. Ngay chính lúc Delia không chan chứa yêu thương thì cũng chính là lúc đời sống cô vất vưởng bệnh hoạn. Họ không oán trách Chúa tìm tòi căn nguyên của căn bệnh, trái lại họ càng thêm nỗ lực sống thật sự, tin tưởng vào Chúa và làm cho mọi người quanh họ cũng nếm được sự hạnh phúc của họ nữa. Trước khi lìa đời, mặc dầu cô mới ngoài 30, Delia tâm sự với người bạn thân khi cô bạn tỏ ra cảm phục trước sự tin cậy mãnh liệt của Delia. Người bạn hỏi cô, bạn có bao giờ nghi ngờ Chúa không? Không, Delia trả lời cách vui vẻ, vì mình biết rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Mình nghĩ rằng có thể thiên thần hầu cạnh Chúa bỏ hồ sơ của mình lạc đâu đây mà thôi. Nhưng Chúa sẽ tìm ra khi giờ của Ngài đến. Sau cùng, Delia chết, nhưng mặt cô toát ra niềm vui thiên đàng vì cô đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ và câu chuyện về cô Delia nói trên, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Trong vui lên người bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy trong vui lên người bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Cuộc sống của ta sẽ đừng bằng những suy tư đẹp. Bạn chờ âu sầu hay để đời, quen lúa phai màu. Hãy trong vui lên người bạn ơi, người ta có Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kinh truyền tin. Quý vị thính giả thân mến, trong loạt bài mới này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài hình thức truyền thống kính Đức Mẹ trong giáo hội. Trước hết là thói quen đọc kinh truyền tin, hay cũng còn gọi là kinh Nhật Một, ngày ba lần, sáng, trưa và chiều. Cho tới các thập niên gần đây tại Âu Châu, các nhà thờ vẫn có thói quen đánh chuông nhắc nhớ tín hữu đọc kinh truyền tin. Nhưng tại nhiều nơi, đặc biệt là trong các thành phố lớn, do ảnh hưởng của bầu khí tục hóa và bảo vệ tự do cá nhân một cách thái quá, người ta yêu cầu các giới hữu trách thôi cho đánh chuông nhà thờ để không quấy phá giấc ngủ của dân chúng. Riêng tại các nước nghèo miền Nam bán cầu, nhất là tại các vùng quê, nơi dân chúng không phải ai cũng có tiền mua đồng hồ đeo tay, chỗ nhà thờ thong thả đổ bing bong 3 lần mỗi ngày, cho biết giờ trong ngày và tạo tiết nhịp cho cuộc sống của dân chúng. Kinh truyền tin Angelus Domini, Thiên thần của Chúa, là một lời kinh truyền thống cổ xưa mà chúng ta có thể canh tân cùng với chuỗi mân côi trong số các thực hành lòng sùng kính mẹ Maria phổ biến nhất bên Tây Phương. Với một tiết nhịp hầu như phụng vụ, 3 lần trong ngày, sáng, trưa, chiều, khi đọc kinh này, tín hữu tưởng niệm mầu nhiệm Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và biến cố ngôi lời nhập thể làm người. Việc phổ biến từ từ và rộng rãi kinh truyền tin chắc hẳn đã do cấu trúc đơn sơ và nòng cốt của nó. Thật vậy, ban đầu nó được làm thành bởi 3 kinh kính mừng, Ave Maria, đọc xen kẽ với 3 điệp ca, tiếp theo là 1 câu và 1 lời nguyện. Cùng với việc phổ biến kinh truyền tin, thật là thích hợp ghi nhận việc tái nhận ra giá trị của nó ngày nay, nhất là nhờ sự nhạy cảm và việc thực hành của các giám mục Roma và nhờ các phương tiện truyền thông. Đối với lịch sử lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta có thể nói tới việc đọc kinh truyền tin trở lại sau đệ nhị thế chiến. Ban đầu với các sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Pio XII, rồi tới Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, được tiếp nối bởi các vị giáo hoàng khác. Tiếp tục một thói quen của Đức Giáo Hoàng Pio XI, Đức Pio XII tạo thuận tiện cho thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa do chính Ngài chủ sự với các tín hữu và du khách hành hương. Ngoài ra với tông thư Dum Merenti Animo, trong khi với tâm hồn sầu đau, công bố ngày 29 tháng 6 năm 1956 về việc giáo hội bị bách hại bên Đông Âu, Đức Giáo Hoàng Pio XII nhắc tới tài liệu Cum His Superioribus Annis của Đức Giáo Hoàng Calixto III ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1456, trong đó Đức Calixto III thiết định việc đánh chuông mọi ngày giữa giờ kinh chín và kinh chiều và đọc kinh cầu nguyện cho việc bảo vệ Kitô giáo bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa. Đức Pio XII mời gọi tín hữu khi nghe đánh chuông thì cầu nguyện cho sự tự do của giáo hội. Cũng chính Đức Pio XII vào ngày 11 tháng 2 năm 1959, khi khai mạc lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với buổi đọc kinh truyền tin ban trưa qua đài phát thanh Vatican, đã tái đề nghị lời kinh thánh mẫu này cho lòng đạo đức của đông đảo tín hữu Kitô. Sau cùng Đức Giáo Hoàng Gioan 23, khi bắt đầu ban phép lành tỏa thánh cho tín hữu trong các ngày lễ, đã quyết định đọc kinh truyền tin trước khi ban phép lành, và thói quen này đã được các vị giáo hoàng khác kế nhiệm, tiếp tục, đến độ chỉ trong vài năm, các buổi đọc kinh truyền tin đã trở thành một trong các thời điểm gặp gỡ cầu nguyện truyền thống của giám mục Roma với tín hữu Roma và du khách hành hương Nam Châu. Trong các năm sau công đồng Trung Vatican, đã không thiếu một can thiệp có tính cách huấn quyền, đó là tông huấn Marialis Cultus của Đức Phaolô VI, ban hành năm 1974. Trong phần 3 của tài liệu này, Đức Phaolô VI đề cập đến thói quen lần hạt mân côi và cả việc đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ, bằng cách mạnh mẽ khích lệ tín hữu duy trì việc đọc kinh truyền tin ở những nơi và trong những lúc có thể. Ngoài ra, Ngài còn nhấn mạnh rằng vì các đặc tính của nó, kinh truyền tin không cần được chỉnh sửa mà vẫn duy trì được giá trị không hư hại và sự tươi mát nguyên tuyền của nó. Trong số các đặc tính của kinh truyền tin, Đức Phaolô VI nêu bật một cách tổng hợp như sau. Cấu trúc đơn sơ, tính cách kinh thánh, nguồn gốc lịch sử, nối liền lời kinh với lời khẩn cầu được khỏe mạnh trong an bình, tiết nhịp hầu như phụng vụ, thánh hóa các lúc khác nhau của ngày sống, sự rộng mở cho mầu nhiệm phục sinh. Vì thế, trong khi chúng ta tưởng niệm việc nhập thể của Con Thiên Chúa, chúng ta xin được dẫn vào trong vinh quang sự phục sinh nhờ cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Tất cả đều là các yếu tố có bản chất lịch sử và nội dung. Khi đào sâu chúng, việc hiểu biết các giá trị của lời kinh này, ý nghĩa giáo lý và mục vụ của nó, cũng như chỗ đứng đúng đắn của nó, trong các thực thi lòng sùng mộ đối với mẹ Maria, sẽ trở thành dễ dàng hơn. Thế kinh truyền tin có lịch sử như thế nào? Lịch sử hình thành kinh truyền tin khiến cho chúng ta ngạc nhiên vì sự phức tạp của nó. Cấu trúc đơn sơ và hài hòa mà chúng ta biết hiện nay là hoa trái của một tiến trình kéo dài nhiều thế kỷ, bị đứt quãng, bị khác biệt trong các giáo đoàn khác nhau và vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng trong các phần của nó. Chắc chắn việc sử dụng liên tục và tổng quát hóa của lời kinh này trong các yếu tố của nó đã từ từ tạo thuận tiện cho hình thái vĩnh viễn. Trên thực tế, các yếu tố riêng rẽ tạo thành lời kinh đã có một nguồn gốc đặc biệt và một phát triển riêng. Chúng ta có thể đưa ra các tài liệu liên quan tới các thời điểm gắn liền với việc đọc kinh truyền tin. Kinh truyền tin nảy sinh như lời kinh của hoàng hôn, rồi người ta phát triển việc đọc nó vào hừng đông, sau cùng nó cũng lan sang buổi trưa nữa. Trước hết là nguồn gốc và sự phát triển của kinh truyền tin, các yếu tố kinh thánh và văn hóa. Thói quen chiêm niệm với trang kinh thánh về biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thành Nazareth chắc hẳn đã ảnh hưởng trên sự hiểu biết và cử hành mầu nhiệm nhập thể trong các cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đầu tiên. Minh chứng cho điều này là phần đóng góp suy tư rộng rãi của các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương. Các phúc âm mạo thư, đặc biệt là tiền phúc âm thánh Giacôbê, các bức vẽ trên gỗ, chẳng hạn như bức bích họa thời sơ khai diễn tả cảnh truyền tin của nghĩa trang Priscilla thuộc cuối thế kỷ thứ hai, chắc chắn là được linh hứng bởi phúc âm thánh Luca. Bên Đông Phương thì có bức bích họa An Bắc Ao Át diễn tả cảnh Đức Maria thụ thai qua lỗ tai. Trong vương cung thánh đường Đức Bạt Cả ở Roma có bức khảm đá màu cảnh truyền tin trên khải hoàn môn, được làm dưới thời Đức Giáo Hoàng Sisto III cai trị giáo hội giữa các năm 432 tới 440, là thời đại trong đó lễ trọng ngày 25 tháng 12 cử hành cùng một lần mầu nhiệm nhập thể và biến cố Giáng sinh. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cai quản giáo hội giữa các năm 440 tới 461 đã có thể nói trong một bài giảng Giáng sinh rằng, mỗi một ngày và mỗi một lúc, anh chị em rất thân mến, việc tưởng nhớ Chúa và là đấng cứu thế do Đức Trinh Nữ Mẹ sinh ra được cống hiến cho tâm trí của các tín hữu suy niệm các mầu nhiệm, để tâm hồn được nâng cao lên chúc tụng đấng tạo ra nó trong tiếng rên rỉ khẩn nài cũng như trong niềm hân hoan chúc tụng hay trong việc hiến dâng lễ tế. Với cái nhìn nội tâm không dán chặt vào gì khác, với một cách thường xuyên hơn và với nhiều đức tin hơn của mầu nhiệm, qua đó Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha, đồng vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha và đồng thời được sinh ra bởi sự sinh nở của phụ nữ. Cuộc đối thoại của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria, sững sờ và việc thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần đã được hứa và được tiếp nhận trong đức tin một cách đáng khâm phục, trở lại không chỉ với tâm trí nhưng trong một cách thức nào đó với cả cái nhìn nữa. Chính trong việc suy niệm kéo dài liên tục của biến cố, và trong việc cử hành mầu nhiệm nhập thể này, chúng ta phải tìm ra nguyên do cuối cùng của kinh truyền tin và nguồn gốc tiên khởi của nó. Thật ra ngay từ thế kỷ thứ tư bên Đông Phương, người ta đã chứng thực thói quen lặp lại lời thiên thần chào Đức Maria với ý hướng phụng tự. Trong thánh thi đầu ngữ trùng phúc thể của Thánh Giacôbê anh của Chúa, sau các lời bầu cử cho người sống, người ta nhớ tới những kẻ đã đi trước chúng ta trong niềm tin, và trước khi tưởng nhớ Đức Maria mẹ Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh, tín hữu chào mẹ ba lần, kính chào đấng đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các phụ nữ, và hoa quả lòng bà được chúc phúc, bởi vì bà đã sinh ra đấng cứu chuộc linh hồn chúng con. Cùng lời chào này được diễn tả một lần thôi, chúng ta cũng tìm thấy trong thánh thi lấy đầu của thánh sử Marco. Trong thánh thi của thánh Ephraim người Syri, sống giữa các năm 306 tới 373, và trong bút tích của các tác giả Kitô, tiếp tục sự nhạy cảm thần học và thơ văn của thánh nhân, lời chào của thiên thần được sống lại trong phụng vụ với việc thê thảm hóa đặc biệt. Tuy nhiên chứng tá độc đáo nhất là bài thánh thi phụng vụ Akathistos. Từ cuối thế kỷ thứ năm hay đầu thế kỷ thứ sáu cho tới nay, bài thánh thi Akathistos trong giáo hội Byzantine Slav làm vang lên kinh kính mừng của thiên thần Gabriel liên tục được lấy lại bằng cách cử hành việc chúc tụng Đức Maria trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Thế rồi từ thế kỷ thứ sáu trở đi, xem ra bên Đông Phương được phổ biến rộng rãi thói quen kính chào Đức Trinh Nữ với các lời của thiên thần. chính các tín hữu hay các người được chỉ định chép các lời ấy trên các mảnh vải ostraca hay trên các tờ giấy rời làm bằng sậy papiro, các phần phụng vụ dành cho cộng đoàn. Từ các vết tích đổ nát của Dair al-Bahari tại vùng Tebe gần thành phố Luxor bên Ai Cập ngày nay, người ta đã tìm thấy các mảnh vải ostraca bằng vôi, trên đó có viết các lời của thiên thần. Chào Đức Trinh Nữ trong hình thái thánh thi Byzantine với một đoạn khúc hay viết lại nó cách đơn sơ hơn. Các biến đổi khác chúng ta tìm thấy trong các văn bản gốc viết trên giấy papiro thông dụng trong các lễ nghi phụng vụ Đông Phương. Bên Tây Phương, vào thế kỷ thứ sáu, lời chào Ave Maria được đưa vào trong phụng vụ lời nguyện dâng lễ vật Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Nó sẽ được dùng trong công thức này suốt thời Trung Cổ và được lấy lại trong sách Thánh thi Gregoriano, Liber Antiphonarius Gregoriano. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Trong đó có thể nhận ra sự hài hòa giữa các lời chào của thiên thần Gabriel với các lời chào của bà Elizabeth, như chúng ta đã nhận thấy ngay từ thế kỷ thứ năm bên Đông Phương. Cả ca giáo đầu theo lễ nghi Ambrosianum, với các kiểu đọc khác nhau, cũng sắp xếp lời chào của thiên thần vào Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Các ca giáo đầu cổ xưa khác trong các thủ bản Roma và các thủ bản Đan Viện cũng chứng thực việc dùng kinh Ave Maria trong phụng vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đẹp hơn tinh tú trăng sao, trời xanh sông nước mênh mông, núi cao biển dài làm sao dám quên. Tình yêu Thiên Chúa cho con từ khi chưa có trăng sao, tình yêu Thiên Chúa cho con với nhịp màu. Tình yêu đáp lại tình yêu, xin dâng đôi tay ôm tròn niềm tin vui buồn mơ ước, xin dâng ngài cuộc đời thơ ngây, xin dâng ngài tình hồng mơ say, xin dâng đôi môi nụ cười lời ca tình trời thương mến, xin dâng ngài ngàn vạn câu kinh, xin dâng ngài tình con Chúa hỡi.
Tiểu sử của chân phước Giacobbe Salomon chỉ vỏn vẹn có vài dòng ngắn ngủi. Sinh tại Venezia trong một gia đình quý tộc danh giá, là thành viên của dòng Đa Minh. Cha đã sống tinh thần Đa Minh suốt 66 năm và qua đời năm 85 tuổi. Điểm nổi bật trong cuộc đời dâng hiến của cha là đức khiêm nhường và lòng nhân ái đối với người nghèo khổ. Chính đời sống thinh lặng là động lực gợi hứng cho cha chuẩn bị những bài giảng thấm đượm tình bác ái. Mọi người đều thừa nhận rằng, cũng như Thánh Đa Minh, cha Giacobbe chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Mỗi lần cha cử hành thánh lễ, có quá nhiều tín hữu tham dự, đến nỗi tu viện phải rào lưới sắt xung quanh nhà nguyện để hạn chế bớt những tín hữu có tính hiếu kỳ. Tuy cuộc đời gói gọn trong những dòng tiểu sử ngắn ngủi, nhưng những dòng tiểu sử ấy lại chứa đựng tất cả những nét quan trọng mà một tu sĩ linh mục cần phải có: khiêm nhường, nhân ái với người nghèo, thinh lặng sâu xa để chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa, giảng thuyết thu phục, dâng thánh lễ sốt sắng. Còn gì quý hơn và cô đọng hơn nơi những dòng tiểu sử ấy? Trong phút cầu nguyện này, chúng ta xin chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn phù trợ, để chúng ta cũng có được những tố chất như Ngài. Đặc biệt, chúng ta nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn cho chúng ta được ơn tham dự thánh lễ và dâng thánh lễ sốt sắng mỗi ngày, để chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa trong từng ngày sống của chúng ta. Thánh lễ là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô ôm trọn nhân loại trong sự thương xót cứu rỗi. Teilhard Sắc Đanh kể lại rằng năm 1923 ở sa mạc Á Châu, Ngài quá ước ao dâng lễ mà không có bánh, không có rượu. Trong lúc khắc khoải vì không tìm được của lễ, Ngài tự nhủ: sao không lấy chính cuộc đời mình mà dâng lễ, đâu cần bánh rượu. Trong thánh lễ siêu nhiên ấy, Ngài đã lấy cả địa cầu là bàn thờ, đôi chân đứng trên bàn thờ ấy dâng hiến cả vũ trụ cùng với con người mình thay bánh rượu, và trong sự kết hiệp nên một với Chúa trong thánh lễ, Tê-la Sắc Đanh nhận ra suối nguồn sự thương xót cứu rỗi. Cha Timothy dòng Đa Minh trong tác phẩm Tại sao phải đi lễ đã nói rằng: thánh lễ là vở kịch ba hồi, qua đó chúng ta chia sẻ sự sống của Thiên Chúa và bắt đầu ngay từ bây giờ được nếm hưởng hạnh phúc thần linh. Khởi đầu, qua việc nghe lời Chúa, chúng ta lớn lên trong đức tin và vì thế sẵn sàng đọc kinh tin kính và bày tỏ những nhu cầu của mình. Trong hồi thứ hai, niềm tin dẫn đến hy vọng. Từ lúc chuẩn bị lễ vật cho đến hết kinh nguyện thánh thể, chúng ta nhớ lại vào đêm trước ngày chịu chết, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn và trao cho các môn đệ và nói: đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Đối diện với thất bại, bạo lực và cái chết, chúng ta được trao ban hy vọng và lặp lại lời cầu nguyện của chính Đức Kitô. Trong hồi cuối, từ kinh lạy cha trở đi, niềm hy vọng của chúng ta đạt đến đỉnh điểm trong tình yêu. Chúng ta chuẩn bị hiệp lễ, chúng ta gặp được Đức Kitô phục sinh, gặp được chiến thắng của Người trên sự chết và sự thù ghét, đồng thời đón nhận bánh sự sống. Cuối cùng, chúng ta được sai lên đường, ra đi và phục vụ Thiên Chúa như dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Chân phước Gia-cô-bê Sa-lô-môn đã cảm nghiệm sự cao quý và giá trị vô biên của thánh lễ. Qua thánh lễ Ngài dâng, Ngài đã đem nhiều tâm hồn về cho Chúa. Cha Nguyễn Tầm Thường dòng tên cũng kể rằng: mẹ Teresa Calcutta bảo tôi: mẹ quý thánh lễ lắm, nếu máy bay ném bom, mẹ cũng dâng lễ xong mới chạy. Trong phòng áo, tại nhà dòng của mẹ, trước bàn mặc áo, nơi các linh mục chuẩn bị ra dâng lễ, có hàng chữ: xin cha dâng lễ này như thánh lễ mở tay, như thánh lễ cuối cùng và như thánh lễ duy nhất chỉ có một lần trong đời. Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm tình yêu thương và lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho con mỗi khi con tham dự thánh lễ, để rồi sau mỗi thánh lễ con được Chúa biến đổi và con vui say đem Chúa đến cho mọi người con gặp gỡ. Amen.
Từ đây Thiên Chúa yêu con, đời con ngập bóng thanh thang. Niềm vui Thiên Chúa yêu con ngất ngây tâm hồn, làm sao dám quên. Từ đây Thiên Chúa yêu con, đời con lên núi can về. Tình yêu Thiên Chúa trao con có nguy trăm chiều, đời con quyết chọn tình cha. Tin dâng đôi tay ôm tròn, niềm tin vui buồn mơ ước. Tin dâng Ngài cuộc đời thơ ngây, tin dâng Ngài tình hồng mơ say. Thương mến xin dâng Ngài ngàn vạn câu kinh, xin dâng Ngài tình con Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.